Mỗi ngày một sự kiện.
Liên hiệp châu Âu trước bước ngoặt siết chặt nhập cư của nhiều nước thành viên. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Chào mừng gia nhập câu lạc bộ, tin nhắn trên mạng X của Thủ tướng Viktor Orbán như lời chế giễu những nước từng gay gắt chỉ trích chính sách nhập cư của Hungary và như tự hào rằng Budapest có lý trong hồ sơ này. Câu lạc bộ ngày càng được mở rộng sang các nước từ Ý, Hà Lan, Anh đến Thụy Điển, gần đây nhất là Đức. Tân Thủ tướng Pháp dưới sức ép của phe cực hữu cũng đặt nhập cư làm trọng tâm hành động trong thời gian tới. Sự quay ngoắt đột ngột của Đức càng cho thấy rõ sự tiếp diễn của khuynh hướng thiên hữu trong chính sách nhập cư ở nước châu Âu. Đối với nhà nghiên cứu Jérôme Vignon, Viện Jacques Delors, thì xu hướng bảo hộ và bảo thủ khá là rõ nét đã trở lại châu Âu và thể hiện sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng cực hữu vẫn chủ trương thắt chặt nhập cư, thậm chí là bài di dân. Các chính phủ hoặc quốc hội từ Hungary đến Ý hoặc là Hà Lan, Thụy Điển đều có đảng cực hữu tham gia liên minh cầm quyền hoặc chiếm đa số ở quốc hội. Những lập trường bài nhập cư vẫn được gắn cho cực hữu đang lan dần sang các đảng trung hữu, thậm chí là trung tả. Theo nhận định với AFP của Florian Thonet, chuyên gia về di dân ở Đại học Vrije ở Bruxelles, chính phủ không thể không chú ý đến vấn đề nhập cư, an ninh vốn giúp cho các đảng cực hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Ví dụ, Thủ tướng Anh thuộc Công đảng dù thông báo hủy thỏa thuận Rwanda nhưng lại sang Ý học hỏi kinh nghiệm từ đồng nhiệm Giorgia Meloni. Tại Pháp, đảng cực hữu tập hợp dân tộc FN cảnh báo thân Thủ tướng Barnier là phải tính đến tiếng nói của khoảng 10 triệu cử tri đã bầu cho họ, trong đó có quan ngại về di dân. Tuy nhiên, bước đi quay ngoắt của Đức mới là điều gây bất ngờ nhất. Đất nước tự hào nhân văn khi tiếp nhận 2 triệu di dân Syria và Ukraine phải chạy trốn chiến tranh có lẽ không còn là nơi trú thân lý tưởng. Chính phủ đang đứng trước hai thách thức lớn, đó là hai vụ tấn công do những kẻ cực đoan tiến hành gần đây và chiến thắng vang dội của đảng cực hữu AFD trong hai cuộc bầu cử cấp vùng có nguy cơ lan rộng trên quy mô toàn quốc. Quyết định trục xuất 28 người Afghanistan là cách thể hiện cứng rắn đầu tiên của chính quyền Berlin. Ngày sau đó, Đức thông báo kiểm soát biên giới với 9 nước láng giềng với lý do nhằm bảo vệ an ninh nội bộ trước những nguy cơ khủng bố và tội phạm xuyên biên giới, chiều theo một điểm sửa đổi trong luật Schengen được công bố hồi tháng 5 vừa qua. Nhà nghiên cứu Bỉ Florian Thonet đánh giá thông điệp mạnh mẽ này được gửi đến công luận ở trong nước cũng như đến các đối tác châu Âu. Trong tổng số hơn 500.000 đơn xin tị nạn ở châu Âu trong 6 tháng đầu năm nay, Đức chịu sức ép nhập cư lớn khi nhận đến 1/4 số đơn này. Berlin chỉ trích các nước Nam Âu để di dân tự do đi lại mà không xử lý trước đơn xin tị nạn theo cơ chế Dublin, trong khi những nước này chỉ trích các nước châu Âu khác là ích kỷ, thiếu tương trợ. Chính những chính sách mạnh ai nấy làm hiện nay chủ yếu là nhằm mục đích đối nội và đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận cử tri đang đe dọa cho Hiệp định châu Âu về di dân và tị nạn đã được thông qua nhưng chỉ chính thức có hiệu lực từ năm 2026 nhằm chia sẻ gánh nặng giữa các nước tiếp nhận di dân. Bước ngoặt của Đức có thể tạo hiệu ứng vết dầu loang trong khối bởi vì theo nhà nghiên cứu Adriana Kidona thuộc Tổ chức Ân xá Quốc tế thì việc Liên Âu bất lực trong việc buộc các nước thành viên tuân thủ chính những quy định của khối chỉ càng làm lan rộng thêm tâm lý không bị trừng phạt ở những nước vẫn tự ban hành chính sách và biện pháp thắt chặt di dân. Dù triển khai biện pháp kiểm tra có chủ đích nhưng Đức cũng như các nước châu Âu khác không đóng hẳn cửa biên giới do phải đối mặt với những vấn đề lớn từ nhiều năm qua, đó là thiếu nhân lực do dân số già, tỷ lệ sinh giảm. Tuy nhiên, những nước này muốn kiểm soát được làn sóng nhập cư, chủ động tìm đến những nguồn lao động có tay nghề mà họ cần. Nhà nghiên cứu Sophie Meiner, Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đức cho biết là trong tháng 9, Berlin đã ký nhiều thỏa thuận với Kenya, Uzbekistan để thu hút nhân lực trong các lĩnh vực tin học, công nghệ hoặc chăm sóc y tế. Tương tự, Ý nằm trong số những nước có tỷ lệ dân số già nhất thế giới, đã cho phép 452.000 người lao động nước ngoài vào lãnh thổ trong giai đoạn 2023-2025. Cho dù Thủ tướng Giorgia Meloni từng chỉ trích điều mà bà gọi là kế hoạch xâm lược hay thay thế chủng tộc khi giữ chức nghị sĩ của đảng đối lập cực hữu Fratelli d'Italia năm 2017.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Nga hợp tác quân sự với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên nhưng với giá nào? Minh Anh thực hiện với sự tham dự của nhà phân tích địa chính trị Nga Igor Delanoe, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội của Bùi Uyên về Matera, từ nỗi hổ thẹn của nước Ý đến kinh đô văn hóa của châu Âu. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà đi tìm lời giải đáp xung quanh chiến dịch kích hoạt máy bộ đàm và máy nhắn tin nhắm vào Hezbollah ở Liban.
Trong hai ngày liên tiếp 17 và 18 tháng 9, hàng trăm thậm chí là hàng ngàn máy nhắn tin pager và bộ đàm Talkie Walkie phát nổ tại Liban, hơn 30 người thiệt mạng và trên 3.000 người đã bị thương trong hai vụ. Phần lớn các nạn nhân là chiến binh Hezbollah, lực lượng Hồi giáo vũ trang thân Iran, mọi ánh mắt đều nhìn về phía Israel.
Trước hết, chuyện gì đã xảy ra trên toàn lãnh thổ Liban trong hai ngày 17 và 18 tháng 9 vừa qua?
Chiều thứ Ba 17 tháng 9, khoảng 3 giờ rưỡi chiều giờ địa phương, các thành viên của tổ chức Hezbollah đã nhận được tin nhắn trên pager, máy rung trong nhiều giây trước khi nổ. Trước tiên hết là tại khu vực ở ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, rồi ở cả các khu vực tại miền nam và miền đông Liban. Theo các giới chức y tế của Liban thì 12 người thiệt mạng, 2.800 người bị thương. Hơn 2.800 vụ nổ xảy ra cùng một lúc đã đẩy Liban vào cảnh hỗn loạn và hoảng sợ. Không khí sợ hãi bao trùm lên thành phố ở Beirut. Một loạt nổ thứ nhì cũng đã diễn ra, vẫn tại các khu vực ở phía nam của thủ đô Beirut, tại Saida, miền nam Liban và Baalbek ở miền đông nước này. Lần này là do máy bộ đàm đã phát nổ. Bộ Y tế Liban đưa ra con số 20 người thiệt mạng, 450 người bị thương. Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng Nam Beirut cũng như là các khu vực Saida và Baalbek được xem là những thành trì của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah do Iran yểm trợ.
Pager, máy nhắn tin và talkie-walkie, máy bộ đàm là những con khủng long của các công cụ liên lạc trước khi có điện thoại di động. Sở dĩ các chiến binh Hezbollah sử dụng những công cụ liên lạc lỗi thời này, đó là vì họ muốn giữ bí mật, tránh bị theo dõi và phát hiện.
Là những công cụ nhỏ và gọn, dễ mang theo trên người, máy nhắn tin có tần số riêng, không sử dụng mạng điện thoại di động, không được trang bị hệ thống định vị GPS, cho nên giảm thiểu được hẳn nguy cơ bị nghe trộm, bị quá tải hay là bị chặn. Trước Hezbollah thì nhiều tổ chức tội phạm khác cũng đã rất ưa chuộng công cụ thô sơ này. Lâu nay mọi người cứ nghĩ rằng pager cũng như talkie walkie đã thuộc về cái thời tiền sử cho đến cách nay 2 ngày. Pager là một phát minh của Mỹ vào những năm 1950 đến thập niên 80, người ta mới bắt đầu nhận được những thông tin ngắn qua pager. Cuối thế kỷ 20, chỉ riêng nước Pháp vẫn có 2,3 triệu người sử dụng pager. Theo nghiên cứu được công bố trên báo Y tế Journal of Hospital Medicine năm 2017, gần 80% các bác sĩ ở Hoa Kỳ vẫn còn dùng pager.
Những hình ảnh qua video và truyền hình cho thấy máy nhắn tin pager và máy bộ đàm Talkie Walkie bị nổ tại Liban mang nhãn hiệu của nhà sản xuất Đài Loan Go Apollo và Icom của Nhật. Nhưng cả hai đều đã nhanh chóng bác bỏ những cáo buộc có liên quan đến các diễn biến gần đây tại Liban.
Truyền thông quốc tế đưa tin máy pager bị phát nổ ở Liban là loại AR-924 do tập đoàn Đài Loan Gold Apollo sản xuất. Lập tức công ty này đã phải ra thông cáo để cải chính rằng từ đầu đến cuối không liên quan gì đến những sản phẩm nói trên. Báo chí quốc tế điều tra thêm và phát hiện những chiếc máy nhắn tin bị nổ ở Liban vừa qua là do hãng Bắc, một trong những đối tác của công ty Đài Loan sản xuất, và hãng này thì có trụ sở ở Hungary. Thế là đến lượt chính quyền Budapest vội vã thanh minh rằng Bắc không sản xuất trên lãnh thổ Hungary. Thế còn liên quan đến vụ nổ bộ đàm Talkie Walkie thì hình ảnh cũng cho thấy đấy là những sản phẩm mang nhãn hiệu Icom, một công ty của Nhật. Thông cáo sáng nay, tập đoàn Nhật Bản này cho biết là từ cả chục năm qua đã ngưng sản xuất bộ đàm ICV-82. Loại này từng được xuất khẩu kể cả ở Trung Đông trong giai đoạn từ 2004 đến 2014.
Đương nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là ai đã ra lệnh mở chiến dịch pager và talkie walkie ở Liban? Làm thế nào để kích nổ cùng lúc hàng trăm, thậm chí hàng ngàn công cụ liên lạc?
Hezbollah, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ thì đồng loạt quy trách nhiệm cho Israel và như thông lệ không bao giờ Tel Aviv nhận là tác giả của các cuộc tấn công. Nhật báo Israel Haaretz không tiết lộ thông tin về vai trò của nhà nước Do Thái hay là của mật vụ Israel Mossad trong vụ này, nhưng chỉ biết rằng trưa thứ ba vừa qua, tức là trước khi xảy ra loạt nổ máy nhắn tin ở Liban, thì nhiều quan chức cao cấp về an ninh của Israel đã được lệnh triệu tập và được yêu cầu phải trình bày những phương án hòng đối phó với căng thẳng leo thang. Riêng truyền thông Anh, Mỹ thì đua nhau đưa ra rất nhiều những khả năng về sự can thiệp của Israel. Hãng tin Anh Reuters chẳng hạn đã nêu đích danh tổ chức Mossad, cơ quan tình báo Israel có thể là đã gài thuốc nổ vào một lô máy nhắn tin được dành để cung cấp cho lực lượng Hezbollah ở Liban. Nhiều nguồn tin từ Beirut giải thích máy nhắn tin bị nổ cách nay 2 ngày nằm trong lô hàng 5.000 chiếc mà Hezbollah đã đặt mua cách nay vài tháng, có một sự can thiệp vào những chiếc máy này ngay từ khâu sản xuất. Thẻ ở bên trong máy có gài thuốc nổ, rất khó để phát hiện. Thế còn, báo Mỹ New York Times đi xa hơn khi cho rằng sự can thiệp nói trên đã diễn ra trước khi mà Patriot được đưa vào đến lãnh thổ của Liban và có trang bị một hệ thống có thể cho kích nổ từ xa, chưa có thêm thông tin về kỹ thuật được sử dụng để cho nổ các máy bộ đàm. Báo tài chính Anh Financial Times thì nhắc lại, từ lâu nay, điện thoại đã là công cụ mà Israel dùng để truy nã và tấn công kẻ thù. Năm 1972 chẳng hạn, một trong những thủ phạm loạt khủng bố nhắm vào các vận động viên của Israel nhân Thế vận hội Munich đã chết do điện thoại bị kích nổ từ xa. Năm 1996, một trong những gương mặt hàng đầu của Tổ chức Hồi giáo Palestine cũng đã thiệt mạng vào một ngày thứ Sáu khi đang nói chuyện qua điện thoại với thân phụ như mỗi thứ Sáu hàng tuần. Cũng Financial Times đánh giá, Israel là quốc gia duy nhất trong khu vực có một mạng lưới gián điệp đủ tinh vi để tiến hành một chiến dịch táo bạo, phức tạp và phối hợp chặt chẽ đến như vậy.
Cuối cùng, về thời điểm loạt tấn công quy mô chưa từng thấy này diễn ra trong hai ngày liên tiếp vừa qua, giới phân tích cho rằng đây là cơ hội để tình báo Israel rửa nhục sau thất bại ê chề để xảy ra loạt tấn công trên lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 2023.
Hai vụ tấn công liên tiếp trong hai ngày qua chứng tỏ là Mossad có khả năng đánh sâu vào bên trong các mạng lưới nhạy cảm nhất của kẻ thù, phối hợp chặt chẽ để thực hiện một chiến dịch quy mô và chính xác. Tình báo Israel vừa chứng tỏ họ có thể ra tay bất cứ lúc nào và rất lợi hại. Thông điệp thứ nhì của Tel Aviv là như chính Bộ trưởng Quốc phòng Israel Gallant đã xác nhận hôm qua, mặt trận nóng giờ đây đang chuyển hướng từ Gaza đến phương Bắc, nơi giao tranh diễn ra thường ngày với lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah. Nhật báo Mỹ The Washington Post đặt câu hỏi tại sao vào thời điểm này, trong lúc mà chính quyền Biden đang cố gắng để xung đột ở Gaza không lan rộng ra khu vực. Báo Le Temps của Thụy Sĩ thì trích dẫn nhiều chuyên gia và tất cả đồng loạt cho rằng một chiến dịch quy mô như vừa thấy đòi hỏi rất nhiều những phương tiện và chỉ có ý nghĩa nếu như chúng mang tính quyết định. Có thể đối với Israel, đấy là vũ khí cuối cùng để chiến thắng gây rối loạn trong guồng máy của Hezbollah.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ duy trì tên lửa tầm trung ở Philippines bất chấp phản đối của Trung Quốc. Có thông tin là New Delhi đã không ngăn chặn đạn pháo Ấn Độ được chuyển sang Ukraine. Hàng loạt máy bộ đàm phát nổ tại Liban, 20 người chết, hơn 450 người bị thương. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu trước bước ngoặt siết chặt nhập cư ở nhiều nước. Theo dòng thời sự, những câu hỏi chung quanh chiến dịch kích nổ máy bộ đàm và máy nhắn tin nhắm vào Hezbollah ở Liban. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, căng thẳng giữa Thủ tướng Michel Barnier và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc bổ nhiệm các chức vụ và chính sách thuế khóa, xung đột giữa Israel và Hezbollah sau hai loạt vụ nổ gây thương vong lớn cho lực lượng Hồi giáo là hai vấn đề thời sự quan trọng nhất hôm nay.
Báo Le Figaro nhận thấy là cuộc chiến trong bóng tối của Israel đã giáng một đòn nặng nề vào Hezbollah.
sau khi các máy nhắn tin đồng loạt phát nổ tại nhiều thành trì của phe Hồi giáo Shia hôm thứ Ba vừa qua, khiến 12 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương. Ngày hôm qua đến lượt một loạt bộ đàm bị nổ, khiến 20 người chết và 450 người bị thương.
Chúng tôi đã lãnh một cú đấm thẳng. Những cảm tình viên hiếm hoi còn trả lời điện thoại của tờ báo nhìn nhận cuộc tấn công này đã gây hoảng loạn trong hàng ngũ Ebola, trong đó 200 tới 300 chiến binh đã bị mù hoặc bị mất một mặt bàn tay. Một chuyên gia quân sự thổ lộ, đó là một hoạt động mà tất cả các giám đốc tình báo đều mơ đến. Một nguồn tin Liban thân cận Ebola cho biết, phe này bắt đầu hiểu thêm về chiến dịch phức tạp từ việc xâm nhập vào chuỗi sản xuất các máy nhắn tin thông qua một công ty bình phong, rồi dùng phần mềm kích hoạt từ xa. Nhưng đòn này quá nặng. Một nhân vật thông thạo cho biết, việc xâm nhập chuỗi cung ứng là thủ thuật cổ điển của tình báo, nhưng thành công vừa rồi là chưa có tiền lệ. Các thành viên Ebola có thói quen dùng phương tiện thô sơ để liên lạc. Nếu cái tát là nảy lửa cho Ebola, cũng vì thủ lãnh Hassan Nasrallah đã nhiều lần cảnh báo phải hết sức thận trọng với việc dùng điện thoại di động, nên phe dân quân ồ ạt chuyển sang dùng máy nhắn tin với kết quả mà ai cũng đã thấy.
Một nhà ngoại giao ở Beirut cho rằng, ngoài chuỗi cung ứng, Israel còn tiếp cận được với một số giới chức tại Liban hoặc thân nhân của những người này.
Cuộc chiến tranh Syria mà Ebola đã gửi nhiều ngàn quân sang cứu Bashar al-Assad có thể đóng một vai trò. Hàng trăm chiến binh tử trận ở Syria nên phải tuyển mộ hàng loạt, nhờ đó Mossad cài được người vào. Ebola lớn mạnh trở thành hầu như một quân đội nên khó thể kiểm soát được mọi thành viên. Ebola đe dọa sẽ trừng trị đích đáng, nhưng bằng cách nào? Theo một nguồn tin ngoại giao Pháp, trong Ebola có những người Iran không bao giờ thấy xuất hiện trực tiếp chiếu quyền Tehran và cùng với thủ lãnh Nasrallah ra những quyết định chiến lược. Thế nhưng đằng sau những tuyên bố ồn ào, các giáo chủ Iran không muốn một cuộc chiến tranh tổng lực với Israel, có thể chỉ trả đũa vào những lợi ích của Israel ở nước ngoài. Một khi chưa có được quả bom nguyên tử, Ebola là vũ khí răn đe tối hậu của Iran với 150.000 hỏa tiễn. Nhưng đó là khẩu súng chỉ bắn một phát, nếu tận dụng sẽ lãng phí nguồn lực, điều mà họ không muốn. Đòn đánh táo bạo này lẽ ra phải là khúc chạo đầu cho một chiến dịch trên bộ của Israel vào Nam Liban để đẩy Ebola khỏi căn cứ địa. Nhưng tại sao Israel không tiến hành? Các báo dẫn ra một số giả thiết, hoặc đây là một thông điệp mới của Israel cho Hoa Kỳ rằng sự kiên nhẫn có giới hạn, hoặc là những ngày trước đó sợ rằng Ebola bắt đầu nghi ngờ nên đã quyết định cho kích nổ.
Le Figaro cho rằng đây là một chiến dịch ngoạn mục và rất phức tạp, việc tổ chức phải mất nhiều tháng trời hoặc hơn nữa. Nhiều đơn vị có thể đã được huy động, bao gồm Mossad, tức lực lượng an ninh đối ngoại, đơn vị chiến tranh điện tử 8200.
Các máy nhắn tin đã phát nổ nằm trong đợt giao hàng 5.000 chiếc được đặt mua cùng lúc với các bộ đàm bị nổ hôm qua. Leo Tabansky, nhà nghiên cứu ở Tel Aviv, nhận định trước hết phải có được tin tức về sản xuất các thiết bị này và việc giao hàng cho Ebola rồi đặt chất nổ vào. Việc này không thể thực hiện nếu không kiểm soát được công ty liên quan. Lý tưởng nhất là đưa chất nổ vào ngay từ đầu, nếu không thì trước khi giao hàng dù khó khăn hơn. Thật ra không phải là điều mới. FBI từng hành động tương tự với bọn buôn lậu ma túy. Israel từng bị nghi âm mưu phá hoại chuỗi cung ứng các thiết bị dùng cho chương trình nguyên tử quân sự Iran. Máy nhắn tin dùng sóng vô tuyến khi theo dõi tần số phát ra tình báo có thể định vị. Theo Tabansky, sự am hiểu về mạng lưới liên lạc của Ebola có thể giúp thu thập nhiều thông tin dù không biết nội dung. Với cuộc tấn công này, Israel chứng tỏ ưu việt về công nghệ, có thể đánh vào trung tâm các nhà nước để gây sốc. Tuy nhiên, công nghệ không thể thay thế được chiến tranh trên thực địa.
Báo Lexico thì giải thích thêm về kịch bản của cuộc tấn công giống như trong một bộ phim gián điệp, nhưng đã xảy ra thực sự ở Liban.
Giả thiết ban đầu là một phần mềm đã được cài vào các máy nhắn tin để làm nóng, dẫn đến bị nổ. Nhưng các video cho thấy có thể là khoảng 3 gram chất nổ được lén đặt vào trước khi giao cho Ebola, rồi kích nổ bằng tin nhắn. Chỉ có những cơ quan tình báo có năng lực cao mới có thể bí mật xâm nhập vào kho thiết bị và phá hoại, sau đó xen vào mạng lưới các máy nhắn tin để gửi tin kích hoạt. Liệu thủ thuật này có áp dụng được với điện thoại di động hay không? Trên lý thuyết thì được, nhưng quy định bảo vệ người tiêu dùng của châu Âu chống cháy nổ pin giúp thiết bị khi có vấn đề về điện thì pin sẽ bị ngắt chứ không bị nổ. Sự kiện vài ngàn người bị thương cùng lúc không phải trên chiến địa là chưa từng thấy. Trong các phóng sự của Le Figaro và Libération tại các bệnh viện, các bác sĩ cho biết từng điều trị nhiều bệnh nhân trong vụ nổ lớn ở Liban trước đây, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều người bệnh bị thương cùng lúc với những vết thương giống nhau đến như vậy.
Báo La Khoa thì chạy tít chẳng nhất, Israel Hezbollah, những vũ khí mới trong chiến tranh. Nhận xét các vụ tấn công vào Liban với sự tinh vi chưa từng thấy, biểu lộ phương thức hành động mới để gây kinh hoàng cho đối phương, đó là kỷ nguyên của vũ khí tự động.
Nghe lén, định vị, tung tin giả, v.v. công dụng của điện thoại thông minh trong chiến tranh không ngừng mở rộng theo với tiến bộ công nghệ. Israel là bậc thầy trong chiến tranh điện tử. Có hãng đơn vị chuyên môn 8200 từng cùng với Hoa Kỳ triển khai virus tin học Stuxnet làm chậm lại chương trình nguyên tử Iran. Theo nhiều chuyên gia, cuộc cách mạng vũ khí lần thứ ba đã bắt đầu sau khi phát minh ra thuốc súng rồi bom nguyên tử. Nay là thời của vũ khí tự động, gọi chung là robot sát thủ. Nhờ sử dụng trí thông minh nhân tạo, các vũ khí từ drone đến xe tăng vệ tinh có thể tự chọn lựa mục tiêu và khai hỏa mà không có sự can thiệp của con người. Trong số đó có thể kể đến các drone mini được tung lên cả đàn làm bão hòa phòng không. Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mark Milley ước tính trong 20 năm tới, 1/3 quân đội Mỹ sẽ được tự động hóa và kiểm soát bằng trí thông minh nhân tạo. Thu thập, phân tích, tìm kiếm thông tin, trí thông tin nhân tạo xử lý hàng loạt với tốc độ kỷ lục để giúp đưa ra quyết định. Pháp hồi tháng 3 đã lập một cơ quan cấp bộ với ngân sách 300 triệu euro một năm nhằm thích ứng với chiến tranh hiện đại.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại Đông Nam Á, Lesico nói về một cuộc chiến khác, đó là cuộc xâm lăng lặng lẽ của Bắc Kinh chống lại Philippines. Manila hiện đang phải vất vả chống cự với áp lực từ Trung Quốc trên Biển Đông, tạm thời phải bỏ việc giám sát một bãi cạn chiến lược.
Trong nhiều tuần lễ, các nhân viên tuần chuyên Philippines bị kẹt trên chiếc Teresa Magbanua, sống sót nhờ uống nước mưa hay những giọt nước từ máy lạnh của tàu nhiễu ra, được điều đến bãi Sabin vào tháng 4. Cả 63 thuyền viên hôm Chủ nhật đành phải quay về vì Bắc Kinh phong tỏa sau khi công bố hình ảnh sơ tán một số thủy thủ kiệt sức vì đói khát trên băng ca. Tuần chuyên cho biết Trung Quốc đã huy động khoảng 40 tàu để ngăn tiếp tế thức ăn nước uống, nên trong 3 tuần lễ cuối họ phải cầm hơi bằng cháo loãng.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với chủ đề Nga hợp tác quân sự với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên nhưng với cái giá nào? Mình Hành thực hiện với sự tham gia của nhà phân tích địa chính trị Nga Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp Nga.
Tạp chí Tiêu điểm. Thưa quý vị, quan hệ đối tác quân sự với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên đã giúp Nga giảm nhẹ được áp lực các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đồng thời duy trì được cường độ các cuộc tấn công đánh chiếm Ukraine, góp phần cho nhiều thành công của Nga trên chiến trường. Nhưng cả ba nước này cũng đã tận dụng sự phát triển các động lực chính trị, kinh tế và quân sự của Nga để giành lợi thế và những nhượng bộ từ Moscow. Quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine đã đưa Nga vào một cuộc chiến tiêu hao lâu dài, đòi hỏi ngành công nghiệp quốc phòng phải sản xuất và cung cấp liên tục dòng thiết bị quân sự ra chiến trường. Nhưng các đòn trừng phạt của phương Tây khiến khả năng tự cung tự cấp quân sự của Moscow bị hạn chế, buộc Nga phải trông cậy vào sự hỗ trợ quân sự từ các đối thủ của Mỹ là Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà phân tích địa chính trị về Nga, ông Igor Delanoe, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga, trước hết lưu ý rằng sự hỗ trợ mà mỗi nước đối tác dành cho Nga có bản chất không giống nhau.
Pour la Chine, pour ce qu'on en sait, il n'y a pas eu de livraison de matériel militaire.
Theo như những gì chúng tôi biết, Trung Quốc chưa hề cung cấp thiết bị quân sự sát thương, mà thay vào đó là những thiết bị lưỡng dụng như linh kiện bán dẫn hay các bộ vi xử lý, drone bốn cánh quạt. Những loại drone nhỏ này trên thực tế, họ có thể sử dụng để gắn chất nổ chẳng hạn. Còn đối với Bắc Triều Tiên, người ta nói nhiều về việc cung cấp đạn pháo, bởi vì kho đạn nước này dường như rất dồi dào. Dĩ nhiên, nếu xét về lịch sử quan hệ giữa hai nước, Bắc Triều Tiên và quân đội Bắc Triều Tiên sử dụng trang thiết bị do Liên Xô cũ sản xuất. Và do vậy, có một sự tương thích khá thú vị về hệ thống vũ khí, đạn dược giữa hai nước. Về phía Iran, chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm khá thú vị bởi vì nước này đã nhanh chóng giúp đỡ Nga qua việc cung cấp drone, kể cả drone trinh sát và các loại đạn dược. Ngoài ra, còn có cả một điểm sản xuất những loại drone này trên lãnh thổ Nga. Thậm chí gần đây nhất đã có tin đồn nói về việc cung cấp tên lửa đạn đạo. Thông tin này đã xuất hiện từ vài tháng trước, nhưng chưa bao giờ thực sự được xác minh trên địa bàn. Tuy nhiên, tuần vừa rồi, cách đây vài ngày, nhiều lãnh đạo Mỹ, đặc biệt là Ngoại trưởng Antony Blinken, có nói rõ rằng Iran đã chuyển giao 200 tên lửa đạn đạo cho Nga. Đương nhiên, Iran chính thức phủ nhận, vì hơn nữa, cả Bộ Ngoại giao và tân Tổng thống đã khẳng định rằng chẳng có chuyện như thế xảy ra. Do vậy, chúng ta sẽ phải quan sát những gì đang diễn ra trên chiến trường Ukraine để xem liệu những khẳng định trên có chính xác hay không.
Mặc dù những sản phẩm này nhìn chung có chất lượng thấp hơn so với các sản phẩm tương đương của phương Tây, nhưng chúng vẫn cho phép lực lượng vũ trang Nga được cung cấp tương đối đầy đủ. Nếu như ba nguồn cung quân sự này có thể giúp Nga duy trì cuộc chiến với một cường độ lớn chưa từng có, thì cả ba đối tác này của Nga cũng đã trục được lợi từ kinh tế, chính trị cho đến quân sự trong việc hợp tác quân sự với Nga. Tổng thống Vladimir Putin dường như phải đưa ra một số các nhượng bộ bằng cách chấp nhận chia sẻ nhiều kỹ thuật, công nghệ quân sự tùy theo nhu cầu của mỗi đối tác. Những bí quyết quân sự cho đến trước khi có cuộc xung đột tại Ukraine, Nga chưa bao giờ sẵn sàng cung cấp. Chuyên gia về Nga, ông Igor Delanoe giải thích tiếp với RFI tiếng Việt.
Pour la Chine, on a vu le volume du commerce entre la Russie et la Chine littéralement exploser l'an dernier.
Đối với Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy khối lượng trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc, theo đúng nghĩa đen, đã tăng vọt trong năm 2023. Trao đổi mậu dịch giữa hai nước đã đạt gần 240 tỷ đô la, một con số thực sự to lớn. Rồi Nga đã giúp thúc đẩy chương trình không gian của Bắc Triều Tiên, bởi vì không lâu sau chuyến thăm Bắc Triều Tiên của ông Vladimir Putin, Bình Nhưỡng đã phóng một vệ tinh từ sân bay vũ trụ của họ, một vệ tinh quân sự, vệ tinh quan sát, hay đúng hơn là vệ tinh gián điệp. Ở đây, chúng ta có thể tin là có nhiều khả năng Nga đã giúp Bắc Triều Tiên. Vì đây là cái giá mà Nga phải trả, nên có lẽ còn thú vị hơn khi Iran trông đợi rất nhiều từ Nga. Họ đang chờ đợi Nga chuyển giao chiến đấu cơ Su-35 và các hệ thống phòng không như S-400 chẳng hạn, cũng như là các loại trực thăng tấn công. Vẫn còn khá nhiều thứ Iran đang chờ đợi. Và ngoài ra, còn có một bối cảnh song phương khá thú vị vào lúc hai nước đang trong quá trình triển hạn thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mà trên thực tế, đây là một thỏa thuận hợp tác chiến lược cho 20 năm. Thỏa thuận này rất có thể sẽ được hoàn tất trong những ngày hay những tuần sắp tới.
Việc phải phụ thuộc một phần vào viện trợ quân sự từ Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên ít nhiều cũng đã làm biến đổi bản chất mối quan hệ song phương giữa Nga với ba nước này.
Ở đây cần phải xem xét từng nước, nhưng nếu chúng ta lấy Iran làm ví dụ, thì cho đến khi chiến tranh bùng nổ và trước những tiến triển mà tôi đề cập ở trên, trước đây rõ ràng có một sự bất cân xứng rất mạnh mẽ trong mối quan hệ giữa Nga và Iran. Với việc nhìn chung, Nga luôn chiếm thế thượng phong vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra từ tháng 2 năm 2022 và cuộc chiến tại Ukraine và sự hỗ trợ này, dù Iran luôn phủ nhận, mối quan hệ giữa Nga và Iran đang được tái cân bằng và sự bất xứng như nói ở trên không tồn tại theo cách tương tự.
Với Trung Quốc, mối quan hệ bất cân xứng ngày càng bị đào sâu. Một mặt, cán cân thương mại luôn nghiêng về phía Trung Quốc. Tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc chỉ chiếm từ 4 đến 5%, trong khi chiều ngược lại, con số này lên đến gần 40%. Cũng theo phân tích của ông Igor Delanoe, Trung Quốc giờ cũng không muốn phụ thuộc nhiều vào công nghệ của Nga như trong những năm 1990-2000.
Ils ont absorbé énormément déjà de technologies et de savoir-faire.
Họ đã tiếp thu được rất nhiều công nghệ và bí quyết của Nga. Đương nhiên, vẫn còn nhiều phân khúc, nhiều lĩnh vực mà Moscow vẫn là một đối tác quan trọng cho Bắc Kinh, chẳng hạn như động cơ cho máy bay chiến đấu. Rồi có những lĩnh vực mà Nga vẫn chiếm ưu thế như các công nghệ có liên quan đến radar phát hiện sớm cho hệ thống tên lửa đạn đạo. Ở những lĩnh vực này, Nga vẫn đi trước Trung Quốc một bước. Câu hỏi đặt ra là liệu Nga có sẵn sàng chia sẻ với Trung Quốc về loại công nghệ này hay không? Ông Putin cách đây 2 năm từng đề cập đến điều này khi giải thích rằng Nga và Trung Quốc có thể hợp tác cùng nhau, xây dựng một hệ thống chung hay chia sẻ mọi thứ. Kể từ đó, chúng tôi chưa thấy có điều gì mới cả.
Việc Nga mở rộng cộng tác quân sự với ba nước trên sẽ tác động ra sao đến tiến triển các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine và trên dải Gaza? Điều này phụ thuộc một phần vào lập trường các nước phương Tây sẽ đưa ra liên quan đến việc cấp vũ khí mới hay cho phép Ukraine sử dụng các thiết bị đã được chuyển giao để tấn công các vị trí nhạy cảm nằm sâu trên lãnh thổ Nga.
Nói một cách khác, nếu Mỹ cho phép Ukraine oanh kích bằng tên lửa của Mỹ chẳng hạn, nhắm vào vùng Moscow hay các thành phố của Nga hoặc các căn cứ quân sự của Nga, cho đến hiện tại vẫn chưa bị ảnh hưởng, một phần phản ứng của Nga rất có thể sẽ là cung cấp thiết bị hay tên lửa cho các phe phái, các nhóm chống lại các lợi ích của phương Tây tại châu Phi, Trung Đông hay nhiều nơi khác. Điều này là hoàn toàn có thể. Hiện tại, chúng ta chưa thấy gì nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này trong tương lai.
Liệu giờ người ta có thể nói đến sự hình thành một trục liên minh bốn nước chuyên chế Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Triều Tiên mà giới chuyên gia tại Pháp gọi tắt là CRIC? Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Igor Delanoe, có sự khác biệt giữa mối quan hệ Nga-Trung và quan hệ Nga-Iran Bắc Triều Tiên.
Iran và Bắc Triều Tiên thuộc về điều mà chính quyền tân bảo thủ của ông Bush từng gọi là trục ma quỷ vào đầu những năm 2000. Hai nước này, vì nhiều lý do khác nhau, nằm trong tầm ngắm của Washington từ nhiều thập niên qua, và chính bản thân họ cũng xem Mỹ là một kẻ thù cho sự tồn tại, một kẻ thù chiến lược cơ bản trong việc thể hiện mối tương quan lực lượng. Và điều này thật sự chẳng có gì mới, ngoại trừ việc phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga mà tôi cho rằng là nhằm củng cố hơn nữa luận điệu này của hai nước đó, cũng như là niềm tin của họ cho mối tương quan lực lượng này.
Nếu như Trung Quốc không đi xa hơn trong việc hậu thuẫn quân sự cho Nga, một phần là vì những lợi ích kinh tế to lớn vẫn còn ràng buộc Bắc Kinh với Washington trong nhiều lĩnh vực, tài chính, thương mại v.v., thì ông khổng lồ châu Á này dường như cũng trong logic muốn san bằng tầm ảnh hưởng của Mỹ trong vùng lân cận của mình. Và do vậy, việc thắt chặt hợp tác với Nga cũng được phát triển theo chiều hướng chống phương Tây. RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Igor Delanoe.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Xã hội. Bùi Uyên nói về Matera, từ nỗi hổ thẹn của nước Ý đến kinh đô văn hóa châu Âu.
Nằm giữa hành trình vắt ngang hai bờ biển đầy những danh thắng miền Nam nước Ý, Matera là một điểm dừng chân không thể bỏ lỡ của du khách. Cùng với Pompeii, bên bờ Tây vùng Campania, nhà hát Hy Lạp cổ đại Syracuse trên đảo Sicily, Matera góp mặt vào những địa danh cổ xưa nhất của lịch sử các nền văn minh cổ đại hàng ngàn năm trước trên vùng đất này. Được mệnh danh là cái nôi của nhân loại bởi các di chỉ khảo cổ cho thấy dấu vết sinh sống liên tục của con người tiền sử trải suốt từ cuối thời đồ đá cũ cho đến thời kỳ đồ đá mới. Thành phố vùng Basilicata này là một trong ba thành phố cổ đại nhất trên trái đất, cũng như Aleppo của Syria và Jericho ở Cisjordania. Những dấu vết người tiền sử trong hang đá vẫn còn giữ được đến ngày nay trong các hang sâu dưới lòng thành phố. Matera còn hay được gọi là điểm đến gây kinh ngạc. Như trò đùa, khách tham quan lần theo bản đồ, khu thành phố cổ dường như ngay bên cạnh họ, nhưng xung quanh bằng phẳng, chẳng nhìn thấy ngọn đồi hay đỉnh tháp nào cả. Bước thêm vài bước, qua những vòng cong khiêm tốn, đến bên một lan can nhỏ, ta mới hiểu vì sao Matera lại đáng kinh ngạc đến vậy. Trải ra trước mắt là cả một lòng chảo sâu hút, lớn gần gấp mấy lần đấu trường Colisée, và cả ngôi làng kỳ vĩ gọt đẽo trong vách đá vôi, sừng sững tọa lạc dưới chân du khách. Những ngôi làng chồng chất lên nhau, những cầu thang thoát ẩn thoát hiện, như một bức tranh đánh lừa thị giác. Thêm vào đó, sự khép kín trong lòng vách đá và sự điệp màu đá khối của Matera làm nó mang một sự đồng nhất đáng kinh ngạc và một nét bí ẩn xưa cũ đặc biệt. Khu thành cổ đồ sộ với kiểu nhà ở đào sâu vào trong hang đá này mang tên Sassi,
Khởi đầu là những hang khai thác đá vôi, sau chuyển thành nơi ở. Trong các ngôi nhà dạng mái vòm thấp này, ngay cả chỗ nằm nghỉ, vách ngăn, bàn ăn, bếp lò hay băng ghế ngồi đều được đẽo gọt từ vách đá. Vì địa hình đá vôi không thể giữ thảm nước ngầm, người dân và các thầy tu từ xa xưa đã đào một khu hang động chứa nước mưa lớn với sức chứa 5 triệu mét khối nước mang tên Palombago Lungo và đưa nước về giữa khu dân cư thông qua hệ thống những đường kênh đào dẫn nước trong lòng núi. Quần thể đô thị này còn đặc biệt giá trị khi quy tụ hơn 150 nhà thờ tu viện cổ xây tạc trong các vách đá bởi các thầy tu Byzantine thế kỷ thứ 8.
Mảnh đất này chính thức được định danh là Matteola dưới thời cai trị của đế chế La Mã vào năm 251 trước Công nguyên. Matera đặc biệt phát triển thịnh vượng trong khoảng thế kỷ thứ 10 do nằm trên trung điểm của các con đường giao thương nối hai bờ biển Adriatic và Tyrrhenian. Ngôi thành này lần lượt nằm dưới sự cai trị của các nền văn minh từ Lombard, Byzantine, Normand qua đến Ả Rập rồi sang đế chế Ottoman, đến sự chiếm đóng của người Aragon Tây Ban Nha vào thế kỷ 15. Vì vậy, nơi đây chứng kiến nhiều văn hóa đến từ nhiều dân tộc đa dạng cũng như biết bao đổi rời từ hưng thịnh đến suy tàn.
Khôi phục lại vị thế, trở thành thủ phủ của vùng Basilicata vào thế kỷ 16, Matera bắt đầu xây dựng rộng ra ở phần bờ vách phía trên, chia cắt dần dần thành hai khu vực, giới trung lưu tư sản ở khu Civita phía trên, nông dân, dân nghèo sống chật trội trong những khu nhà xa xỉ cổ ở dưới vách núi. Khu vực này không được đầu tư chăm sóc, dần bị đẩy ra bên lề. Tình trạng quá tải dân cư làm điều kiện sống ở đây không được cải thiện, lại ngày càng xuống cấp tệ hại. Hậu quả của việc không có sự tác động lớn nào trong suốt nhiều thế kỷ là khu vực này trở nên lạc hậu trong thời đại mới. Đến tận đầu những năm 50 của thế kỷ 20, những người dân cư ngụ tại đây vẫn phải sống trong điều kiện ở như thời Trung Cổ, không có đường điện, nước sinh hoạt, nước thải thoát thẳng ra cống lộ thiên, thông thoáng kém, bệnh dịch tràn lan và vệ sinh không đảm bảo. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh vượt ngưỡng 40%. Bệnh lao phổi, sốt rét phổ biến, khu nhà ở này trở thành một khu ổ chuột khổng lồ bị bỏ lại bên rìa xã hội. Một trong nhiều cây bút đã viết miêu tả sự khốn cùng chứng kiến tại Matera, nhà văn nhà báo Carlo Levi và đồng thời là chính trị gia Ý đã viết trong tiểu thuyết hồi ký nổi tiếng của mình, Chúa Kitô đã dừng lại ở Eboli.
Tôi liếc nhìn vào trong những ngôi nhà chỉ được chiếu sáng và lấy thoáng qua cửa vào. Mỗi gia đình có một cái hang duy nhất là nơi diễn ra mọi sinh hoạt. Người lớn, phụ nữ, trẻ con và động vật đều ngủ cùng nhau. 20.000 người sống như vậy, tôi tưởng như giữa ánh mặt trời lóa mắt này lạc vào giữa một thành phố đang bị dịch hạch hoành hành.
Cùng với sự thành công của cuốn sách, sự thật về Matera bị phơi bày như tác giả so sánh, như địa ngục của Dante. Các nhà chức trách Ý thời bấy giờ coi Matera và khu nhà ở Sassi như nỗi hổ thẹn của nước Ý. Vào năm 1953, không thể làm ngơ, chính quyền buộc di rời toàn bộ dân cư ra những khu tái định cư mới bên ngoài. Lần đầu tiên, khu đô thị hơn 8.000 năm tuổi không còn người sinh sống. Cùng với việc thảo đồ án quy hoạch vùng, các nhà chuyên môn và quản lý quyết định coi Matera như một phòng thí nghiệm cho chính sách tái định cư và cải tạo đô thị. Các đô thị mới được xây dựng để di dân tái định cư. Suốt một thập kỷ sau đó, Sassi bị bỏ hoang, quá xuống cấp và hoàn toàn không ở được, phương án phá dỡ để xây lại đô thị mới được tính đến. Không khó hiểu trong bối cảnh tư duy kiến trúc hiện đại những năm 50.
Chỉ đến giữa những năm 60, cùng với những quan điểm khai mào về bảo tồn di sản được đánh dấu bằng Hiệp ước Venice, Charte Venice, thì câu hỏi ứng xử với khu vực bỏ hoang một thập kỷ qua mới lại trỗi dậy. May mắn thay, nước Ý đã đặt cược vào một kế hoạch trùng tu và hồi sinh quy mô tổng thể đô thị cổ này.
Một cuộc thi quốc tế cải tạo đô thị được phát động, đặt khu Sassi vào vai trò trung tâm lịch sử đô thị và cảnh quan của thành phố Matera. Hàng loạt quảng trường mới được thiết kế, cùng với chỉnh trang mở rộng những trục tiếp cận để kết nối và đặt khu thành cổ vào một tổng thể lõi lịch sử. Những trục phố, lối cầu thang mới được xây dựng hài hòa trong tổng thể, đôi khi trên mái những căn nhà cổ. Matera có diện mạo như ngày nay, phải kể đến vai trò quyết định của chính quyền từ cấp quốc gia đến địa phương. Các nhà quản lý cùng phối hợp đưa ra những khung pháp lý, điều luật riêng để bảo tồn cảnh quan, chính sách hỗ trợ tài chính, quy định sở hữu, quản lý cải tạo khu vực này. Toàn bộ hạ tầng điện nước, chiếu sáng đô thị được lắp đặt, hệ thống thông gió được trang bị thêm. Bên cạnh đó, phải kể đến những nỗ lực lớn của chính những thanh niên sinh ra trong khu ổ chuột đã lập nên Scaletta, Hiệp hội Hành động để hồi sinh Sassi. Nhờ công sức của họ trong nhiều thập kỷ, đi khắp vùng để liệt kê 159 nhà thờ bằng đá, có niên đại xây dựng từ thời những thầy tu Byzantine thế kỷ thứ 8. Họ tìm kiếm và thu gom lại những tác phẩm điêu khắc bị đánh cắp, thất lạc. Họ tiếp nối những nghề truyền thống của vùng, đấu tranh để lịch sử và giá trị kiến trúc của Matera được biết đến rộng rãi hơn. Theo chân họ, những đoàn làm phim, nhà văn, nghệ sĩ, trí thức lũ lượt tìm đến thăm Matera. Một trong số đó phải kể đến bộ phim điện ảnh gây tiếng vang lớn La Passion du Christ, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu của Mel Gibson, ra mắt năm 2004, hay những cảnh quay Điệp viên 007 tại đây. Tất cả cùng đầu tư, cải tạo, dọn dẹp lại Matera. Thành quả của công cuộc trả lại ánh hào quang này là sự công nhận của UNESCO đưa Matera vào danh sách di sản thế giới vào năm 1993 và được lựa chọn trở thành thủ đô văn hóa châu Âu vào năm 2019. Một thanh niên 27 tuổi nói vui khi trả lời AFP: "Ông của tôi là một người nông dân đã 90 tuổi. Ông từng sống ở trong ngôi nhà xa xỉ. Ông không thể hình dung nổi ngày nay ở đó lại có wifi và bể bơi jacuzzi." Thị trưởng Matera, Raffaello de Ruggieri, tự hào thừa nhận: "Quả thật, chúng tôi đã trải qua từ sự hổ thẹn biến thành niềm vinh quang. Chúng tôi mong muốn phát triển hoạt động du lịch chậm. Chúng tôi muốn rằng những người đến thăm Matera sẽ được sống trong một trải nghiệm riêng." Paolo Verri, giám đốc quỹ Matera 2019, giải thích chiến lược phát triển thủ đô văn hóa châu Âu tại Matera theo hướng thu hút những người đam mê nghệ thuật văn hóa hơn là điểm du lịch đại trà với toàn những nhà hàng khách sạn và du khách ghé qua trong ngày. Vì thế, các căn nhà cổ chỉ có những hợp đồng thuê 30 năm, khuyến khích các hoạt động đa dạng cùng chung sống, nhà nghỉ cho thuê, gallery nghệ thuật, trung tâm văn hóa, xưởng thiết kế, xưởng nghề thủ công và các nhà hàng. Những hoạt động văn hóa thường niên được tổ chức tại đây, những nghệ sĩ được mời đến Matera để giới thiệu các tác phẩm mới của họ. Vậy là, sau hơn nửa thế kỷ, Matera lột xác từ khu ổ chuột trở thành điểm đến du lịch văn hóa của nước Ý vốn đã giàu di sản. Được bầu chọn là thủ đô văn hóa châu Âu, Matera giờ đây là niềm tự hào cho nước Ý. Thế nên khi đặt chân đến đây, trước khi nhìn thấy khu thành cổ, ấn tượng mà du khách bắt gặp đầu tiên là trên quảng trường Vittorio Veneto, ở góc này góc kia, bắt gặp một buổi giao lưu văn hóa với một nghệ sĩ, nhà văn, hay buổi gặp gỡ trao đổi bàn tròn của một hội nhóm. Những gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ địa phương rải rác trước mặt nhà hát thành phố, bên những bức điêu khắc đồng điểm xuyết quảng trường, bên những bức họa hiện đại được trưng bày đây đó, tất cả đều diễn ra một cách ấm cúng, thân mật. Nơi đây, kiến trúc hàng ngàn năm tuổi, quy hoạch hiện đại và những hoạt động văn hóa mang nhịp thở đương đại vẫn tìm được chỗ đứng bên nhau. Ghi nhận và tôn trọng những nỗ lực đó của người Ý, những đoàn khách du lịch dường như cũng ít xô bồ ảo ạt hơn khi đến đây. Bên nhau, cùng thả bước nhẹ nhàng khoan thai hơn để hòa mình trong không khí đời sống văn hóa bao trùm không gian, để cùng hy vọng sự cân bằng này sẽ giữ cho một đô thị cổ trường tồn thêm hàng ngàn năm nữa cùng hậu thế.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội của Bùi Uyên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ duy trì tên lửa tầm trung ở Philippines bất chấp phản đối của Trung Quốc. Có thông tin là New Delhi đã không ngăn chặn đạn pháo Ấn Độ được chuyển sang Ukraine. Hàng loạt máy bộ đàm phát nổ tại Liban, 20 người chết, hơn 450 người bị thương. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu trước bước ngoặt siết chặt nhập cư ở nhiều nước. Theo dòng thời sự, những câu hỏi chung quanh chiến dịch kích nổ máy bộ đàm và máy nhắn tin nhắm vào Hezbollah ở Liban. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp, Thu Hằng nói về các cuộc cách mạng từ những cửa hàng bách hóa lớn Grand Magasin ở Paris. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navafone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Sáu, 20 tháng 9 năm 2024.